Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 9 để triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Đảm bảo an toàn phòng dịch trong trường học.
Việc xây dựng các khu công viên cây xanh là đòi hỏi tất yếu, được ví như lá phổi của đô thị. Chính vì vậy, ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị số 13 về quản lý và thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động cụ thể. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Sáng ngày 24 tháng 9, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 9 để triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. 9 tháng năm 2021, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Thu ngân sách đạt trên 2.135 tỷ đồng, tăng trên 51% so với cùng kỳ năm trước. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2021-2025, các đề án về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2026, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 9 tháng thành phố đã kết nạp 280 đảng viên mới. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đóng góp nhiều ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên 9 tháng năm 2021, cũng như mục tiêu nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, rà soát các nguồn thu đảm bảo kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 10 đề án về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, các đề án xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, v.v. Ngoài nội dung trên, hội nghị cũng nghe và cho ý kiến vào báo cáo tóm tắt dự thảo kết quả thực hiện nghị quyết số 03 ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035. Báo cáo kết quả triển khai nghiên cứu, biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 1946-2020, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 3, nghị quyết của Bộ Chính trị và các chỉ thị, quy định của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Chiều 23 tháng 9, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố chủ trì hội nghị. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố Thái Nguyên năm 2021 đã được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao. Thành phố đã hoàn thành giao 262 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 58 công dân thực hiện nghĩa vụ công an cho 8 đơn vị đầu mối, đạt 100% chỉ tiêu. Năm 2022, dự báo chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ của thành phố là 412, trong đó quân đội là 340, công an là 70 công dân. Dự kiến công tác khám sơ tuyển diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10. Tổ chức khám tuyển trước ngày 10 tháng 12 năm 2021. Công tác tuyển quân năm 2022 được dự báo sẽ có những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. số lượng thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an đi học, đi làm trong các công ty, doanh nghiệp, đi làm ăn xa, vắng mặt tại địa phương khá đông, dẫn đến công tác quản lý, nắm nguồn gặp nhiều khó khăn. Để hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, tại hội nghị, các đại biểu đã nghiêm túc nhìn nhận đánh giá những nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong khâu khám tuyển công dân nhập ngũ, đồng thời đưa ra những biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế đó. Các đại biểu cũng đã có những ý kiến thảo luận, tham gia ý kiến để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong quá trình khám sơ tuyển, khám tuyển, các địa phương cần áp dụng việc thông báo việc chuyển khẩu, nhập khẩu đối với công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện các văn bản, xây dựng các phương án phòng chống dịch COVID-19 trong những ngày khám tuyển và buổi lễ giao nhận quân năm 2022, có những chỉ đạo cụ thể trong công tác quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ, kiên quyết loại bỏ từ khâu khám sơ tuyển các trường hợp công dân đã tham gia khám nhiều năm nhưng không đạt.
Để đảm bảo sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trong điều kiện áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đáp ứng tình hình diễn biến mới với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch cụ thể. Theo đó, thành phố chỉ đạo các phòng ban đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với các địa phương để hướng dẫn, tuyên truyền các biện pháp đảm bảo cung ứng, tiêu thụ nông sản, vật tư nông nghiệp, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất theo hai phương án. Khi dịch bệnh COVID-19 không xảy ra trên địa bàn thành phố, thì triển khai tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2021, đảm bảo tiến độ và thời gian theo kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện, phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, tăng cường quảng bá giới thiệu hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản của thành phố, đẩy mạnh chuyển đổi số tạo liên kết chuỗi trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, trong đó vận động các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trong thành phố tham gia hỗ trợ tiêu thụ nông sản của địa phương, nhất là các sản phẩm nông sản chủ lực có sản lượng lớn như chè, ổi, bưởi, thịt, trứng, rau các loại để khắc phục cho các chuỗi tiêu thụ nông sản, các bếp ăn tập thể ngừng hoạt động. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 xảy ra trên địa bàn phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội, thì Ủy ban Nhân dân xã, phường thống kê sản phẩm nông sản đến thời kỳ thu hoạch, xuất bán có nhu cầu hỗ trợ tiêu thụ, nhu cầu sử dụng lương thực, thực phẩm, vật tư nông nghiệp cần cung ứng. Tuyên truyền hướng dẫn cơ sở kinh doanh khi có nhu cầu hàng hóa tiến hành đăng ký với Ủy ban Nhân dân xã, phường, Ủy ban Nhân dân thành phố về số lượng, chủng loại, thời gian xuất nhập hàng hóa, thông tin về doanh nghiệp, người tham gia bốc rỡ, để Ủy ban Nhân dân xã, phường, Ủy ban Nhân dân thành phố có kế hoạch bố trí phương tiện, lực lượng vận chuyển trong vùng dịch theo quy định. Riêng đối với các cơ sở sản xuất khi có lượng sản phẩm cần xuất bán, lợn, gà, thủy sản với khối lượng lớn buộc phải vận chuyển bằng xe chuyên dùng, phải báo cáo với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh địa phương để có phương án thực hiện cụ thể.
Thực hiện nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 và quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tính đến ngày 23 tháng 9 năm 2021, thành phố Thái Nguyên đã trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và ngừng việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tư thục đối với 544 người lao động, trong đó hỗ trợ bổ sung người lao động đang nuôi con chưa đủ 6 tháng tuổi cho 337 người, người lao động đang mang thai 30 người, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 2,1 tỷ đồng. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với 242 người thuộc trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly với tổng kinh phí trên 287 triệu đồng.
Ngày 24 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, phổ biến giáo dục về trật tự an toàn giao thông và công tác bảo vệ môi trường năm 2021 cho 70 người đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường xã và trưởng ban công tác mặt trận ở các khu dân cư trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền về xây dựng mô hình tự quản bảo vệ môi trường ở cộng đồng dân cư, trong đó nêu rõ những tác hại của thời tiết, khí hậu, rác thải rắn, chất thải nhựa đối với môi trường và tác động đến cuộc sống của con người. Các giải pháp góp phần làm cho môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn qua việc nêu cao ý thức trách nhiệm của con người từ tư duy đến hành động. Ngoài ra, những nội dung liên quan đến công tác phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, Luật phòng chống tác hại của rượu bia quy định nồng độ cồn tại khoản 6, điều 5, các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại của rượu bia. Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn cũng được truyền tải đầy đủ với những dẫn chứng cụ thể. Qua hội nghị nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở trong công tác tuyên truyền, phối hợp phòng chống tội phạm cũng như thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tai nạn xã hội và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.
Ngày 24 tháng 9, Hội Chữ thập đỏ phường Trung Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026. 40 đại biểu đại diện cho 18 chi hội chữ thập đỏ của phường đã về dự đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã thực hiện tốt nghị quyết đại hội lần thứ 5 đề ra. Cụ thể, phát triển 500 hội viên mới, nâng số hội viên lên 1.800 người, phát động phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, được 1.220 xuất quà trị giá hơn 240 triệu đồng tặng người già cô đơn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro, gia đình chính sách. Mở sổ tiết kiệm tiếp bước em đến trường cho một em học sinh, phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể làm một nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách. Ngoài ra, hội còn trợ giúp khẩu trang, nước sát khuẩn, thuốc bổ cho 15 hộ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với mức hỗ trợ 200.000 đồng trên hộ. Ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán và phòng chống dịch COVID-19 được hơn 30 triệu đồng, v.v. Ngoài ra, hội còn tổ chức 5 đợt tư vấn khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 250 lượt đối tượng chính sách tham gia hiến máu tình nguyện, đạt 280 đơn vị máu. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2021-2026 với một số chỉ tiêu cụ thể như phấn đấu 100% chi hội đạt loại A, 100% hội viên tham gia các lớp tập huấn, v.v. Với tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ phường Trung Thành khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Ngày 25 tháng 9, Hội Chữ thập đỏ phường Tân Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ của phường Tân Long đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hội đã vận động thực hiện tốt phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam với số tiền được trên 260 triệu đồng, hỗ trợ gần 30 triệu đồng cho 129 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp hỗ trợ xây mới 7 nhà, sửa chữa 12 nhà đại đoàn kết và một nhà nhân đạo với số tiền 10,5 triệu đồng, thăm hỏi động viên hội viên ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền gần 62 triệu đồng. Ngoài ra, hội đã phối hợp với các nhà hảo tâm tặng 10 chiếc xe đạp và 5 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền 20 triệu đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hội Chữ thập đỏ phường Tân Long đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia công tác phòng chống dịch với nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó nổi bật là hoạt động kêu gọi các tập thể cá nhân, các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ quỹ cho hội viên chữ thập đỏ nấu trên 3.000 suất cơm dành tặng lực lượng tham gia trực chốt tại nút giao Tân Long, v.v. Cuộc vận động Tết vì người nghèo, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo và phong trào hiến máu nhân đạo được hội triển khai có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, hội đã kết nạp gần 260 hội viên, nâng tổng số hội viên gần 1.700 người, sinh hoạt tại 12 chi hội cơ sở và hơn 500 tình nguyện viên và thanh thiếu niên chữ thập đỏ. Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua đã có trên 400 lượt hội viên được tuyên dương khen thưởng, 95% chi hội đạt xuất sắc và 5% chi hội đạt tiên tiến. 5 năm liên tục, Hội Chữ thập đỏ phường đạt xuất sắc, được các cấp hội tuyên dương khen thưởng. Trong nhiệm kỳ mới 2021-2026, hội tiếp tục củng cố và xây dựng hệ thống tổ chức hội vững mạnh, đổi mới các cuộc vận động, xây dựng mô hình hoạt động mới thích hợp, phấn đấu 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 95% chi hội trở lên đạt xuất sắc, v.v. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Theo quy định, năm học 2021-2022, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của nhóm học sinh sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở, tương đương một năm là 804.600 đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, học sinh sinh viên chỉ đóng 70%, nên số tiền thực tế mà mỗi học sinh sinh viên sẽ đóng là 563.220 đồng trên năm. Phụ huynh, học sinh, sinh viên có thể lựa chọn phương thức đóng bảo hiểm y tế định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng và đăng ký tham gia tại cơ sở giáo dục, nhà trường, nơi học sinh, sinh viên đang theo học. nhóm học sinh sinh viên cũng được hưởng nhiều quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường hoặc cơ sở y tế theo quy định, chi trả chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng, lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo quy định vào đầu tháng mỗi quý, được cơ quan bảo hiểm xã hội tư vấn, hỗ trợ, giải đáp về bảo hiểm y tế, cũng như khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế. Khi học sinh sinh viên đi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trường hợp đúng tuyến và thực hiện đầy đủ thủ tục, học sinh sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế thì được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh. Trường hợp không đúng tuyến, không có giấy chuyển tuyến mà xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vẫn sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi mức hưởng và tỷ lệ quy định. Nếu không xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc đi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo mức hưởng và tỷ lệ cụ thể theo từng trường hợp được quy định trong luật bảo hiểm y tế. Riêng trường hợp cấp cứu, học sinh sinh viên được khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định. Thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang nỗ lực thực hiện tốt việc bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên. Đặc biệt từ tháng 6 năm 2021, người tham gia bảo hiểm y tế, trong đó có các em học sinh sinh viên có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Qua đó giúp người tham gia bảo hiểm y tế tiết kiệm thời gian khi đi khám chữa bệnh, không còn lo thủ tục khám chữa bệnh sẽ khó khăn khi mất hay hỏng thẻ bảo hiểm y tế giấy. Phụ huynh học sinh có thể tra cứu về thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế theo các cách sau. Truy cập vào cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ sau https://bảohiemxahoi.gov.vn, nhắn tin theo cú pháp BHTHE mã thẻ bảo hiểm y tế gửi 8079, gọi điện đến tổng đài 1900 9068 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp. Đặc biệt khi cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số, mọi nhóm đối tượng đều có thể theo dõi quá trình đóng hưởng bảo hiểm y tế của bản thân, cập nhật các thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện một số dịch vụ công của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thì điều khiến nhiều người quan tâm nhất hiện nay chính là làm sao vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch cho cán bộ, giáo viên và học sinh, nhưng chất lượng giáo dục vẫn đạt mục tiêu đề ra. Chính vì vậy, việc triển khai các giải pháp đang được ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên thực hiện. Ghi nhận của phóng viên Thủy Linh.
Ngay khi năm học mới bắt đầu, trên 10.900 mẫu xét nghiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Theo đó, 100% các mẫu xét nghiệm đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đây là một trong những giải pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch trong trường học. Thầy giáo Phạm Quốc Khánh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Quan điểm của nhà trường hết sức ủng hộ cái việc mà lấy mẫu. Nhà trường thì vận động và cũng yêu cầu các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên và các em học sinh nghiêm túc chấp hành.
Rút kinh nghiệm từ các năm học trước, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên đang triển khai các phương án tổ chức dạy và học đảm bảo an toàn phòng dịch. Trong đó chú trọng việc tổ chức chia lớp học theo ca, học trực tiếp kết hợp với học trực tuyến, đồng thời phối hợp với phụ huynh học sinh kiểm soát chặt chẽ công tác phòng dịch trong và ngoài nhà trường. Thầy giáo Hoàng Thanh Lâm, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên thông tin về giải pháp của nhà trường.
Nhà trường cũng đã chia thành các ca đón các em học sinh thành các cái khung giờ khác nhau để đảm bảo giãn cách một cách tốt nhất có thể và thực hiện việc đo thân nhiệt thường xuyên. Và các em học sinh cũng ý thức được việc tự phòng chống dịch COVID trước khi đến trường.
Với phương châm vừa dạy vừa phòng chống dịch hiệu quả, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các học sinh và phụ huynh chủ động trong việc triển khai các giải pháp để năm học 2021-2022 diễn ra an toàn, đạt kết quả cao nhất.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa gia tăng, không gian đô thị ngày càng chật chội thì nhu cầu tận hưởng những không gian cây xanh của người dân ngày càng cấp thiết. Đặc biệt với đô thị loại 1 như thành phố Thái Nguyên, việc xây dựng các khu công viên xanh là đòi hỏi tất yếu, được ví như lá phổi của đô thị. Chính vì vậy, ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành chỉ thị số 13 về quản lý và thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị, thành phố đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động cụ thể thiết thực, ghi nhận của phóng viên Thủy Linh.
Qua khảo sát ý kiến của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố được biết, cơ bản người dân đều cho rằng việc xây dựng và ban hành chỉ thị số 13 về công tác quản lý và thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là rất kịp thời, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh nhằm nâng tầm vị thế, đảm bảo tiêu chuẩn văn minh, hiện đại của đô thị, đồng thời đáp ứng lòng mong mỏi bấy lâu của người dân địa phương. Bà Nguyễn Thị Lan, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
Tôi hy vọng với cái sự quyết tâm của các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc cái chỉ thị 13 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thì thành phố Thái Nguyên nói riêng, Ủy ban của và tỉnh Thái Nguyên nói chung sẽ có cái hệ thống cây xanh phủ kín các tuyến phố, tuyến đường, khu dân cư tập trung và đặc biệt là các cái khu đô thị và cái hệ thống công viên cây xanh cũng được phát triển đáp ứng với nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là đối với người cao tuổi trong vấn đề thể dục, thể thao, sinh hoạt, nâng cao sức khỏe.
Còn bà Dương Ngọc Lâm, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho hay:
Tôi cũng rất là mong muốn là được Ủy ban nhân tỉnh, Ủy ban nhân thành phố quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa, trồng nhiều cây xanh hơn nữa đến độ phủ bóng mát nhiều hơn các tuyến đường của thành phố cũng như là các tuyến đường nhỏ xã để cho người dân có được nhiều bóng mát, nhiều để cho mọi người có một cái không gian để mà tập trung để thể dục.
Những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh đô thị. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân thành phố phát động triển khai trồng bổ sung hàng vạn cây xanh trên đường phố, nơi công cộng, trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, trường học. Chỉ tính trong 7 tháng đầu năm 2021, toàn thành phố đã trồng mới được trên 30.000 cây xanh. Trung bình mỗi năm, thành phố Thái Nguyên cũng đã bố trí trên 10 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để duy trì, chăm sóc và bảo vệ hệ thống cây đô thị, cây cảnh, cây đường viền, bồn cảnh. Trên các tuyến đường, phố chính và các khu đô thị, cây xanh được trồng đồng bộ, phù hợp với từng tuyến phố, đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch đẹp. Thực hiện chỉ thị 13 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiến hành rà soát các quỹ đất công viên cây xanh tập trung công cộng theo quy hoạch và diện tích đất công cộng thuộc địa bàn quản lý để bổ sung vào quy hoạch đất công viên cây xanh. Qua rà soát trong đợt 1, thành phố đề xuất 6 vị trí dự kiến thực hiện khu công viên cây xanh, vườn hoa công cộng với diện tích khoảng 19.200 m², khu di tích lịch sử Đồi Tăng Xê, di tích Khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 nằm trên địa bàn phường Phan Đình Phùng cũng là một trong 6 địa điểm được thành phố Thái Nguyên lựa chọn để xây dựng. Bà Hà Thị Hoan, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho hay:
Từ hôm mà có dự án này là coi như là nhân dân khu ở đây là rất là mong chờ, mong muốn là dự án này là coi như là làm khẩn trương, thứ nhất là khẩn trương hoàn thiện này cho nó đẹp.
Ông Trần Đình Thìn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên thông tin:
Sau khi có cái thông báo ngày 18 tháng 8 có cái thông báo của Chủ tịch Ủy ban thành phố thì Ủy ban Nhân phường cũng tuyên truyền cho nhân dân nắm được cái chủ trương này của tỉnh cũng như thành phố. Nhân dân trên địa bàn phường rất phấn khởi, nhất là nhân dân quanh khu vực có hai quả đồi tổ 15 và 18 trên địa bàn phường. Ủy ban Nhân phường sau cái nội dung thực hiện thông báo của thành phố thì khi thành phố đã giao nhiệm vụ cho phường thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân những cái phần nào mà nó phạm vi mà ảnh hưởng thì cũng vận động nhân dân sẽ ủng hộ dự án để làm sao mà dự án đẩy nhanh tiến độ và đạt hiệu quả tốt nhất.
Còn bà Nguyễn Thị Thoa, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên cho biết thêm:
Để tiếp tục thực hiện chỉ thị số 13 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn và công văn số 2043 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện chỉ thị số 13. Ủy ban thành phố đã giao cho phòng quản lý đô thị phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện cái việc tổ chức rà soát các cái quỹ đất công viên cây xanh tập trung theo các cái đồ án quy hoạch và đề xuất các loại hình đầu tư, báo cáo Ủy ban dân thành phố để trình Ủy ban dân tỉnh trong tháng 9 năm 2021. Đồng thời thì rà soát cái diện tích đất công xen kẹp trong các khu dân cư để đẩy mạnh việc cải tạo, chỉnh trang thành các cái khu vườn hoa, cây xanh để phục vụ cộng đồng. Mục tiêu của thành phố là tạo điểm nhấn quan trọng trong phát triển đô thị, hướng đến môi trường sống tốt cho người dân, góp phần xây dựng đô thị xanh sạch đẹp.
Hy vọng rằng với chỉ đạo quyết liệt và hành động thiết thực cụ thể, trong thời gian không xa, thành phố Thái Nguyên sẽ có thêm nhiều điểm xanh hơn, qua đó giúp cải thiện môi trường sống cho người dân, đáp ứng yêu cầu vị thế đô thị trung tâm, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 9 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây, có lúc trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên, vì người dân Thái Nguyên. C Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.